Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tạo suy nghĩ làm hại người khác thì sao? Cái quả, nhân quả nó đi tới đâu? Thì vô tù. Nhưng mà những người làm hại người khác tại vì họ không biết luật nhân quả, cứ thích làm hại người khác để lợi cho mình, không có nhìn được, thấy được, hiểu được luật nhân quả, cho nên mới làm ác như vậy. Đó, cho nên tránh tư duy là quý vị nhớ ba điều: suy nghĩ việc thoát trần, suy nghĩ không cột oan trái, và thứ ba là không làm hại người. Suy nghĩ luôn luôn, mỗi lần suy nghĩ không làm hại người. Sắp sửa ai dụ mình làm affair này, nhiều tiền lắm rồi, nhiều tiền lắm rồi, coi cái affair này có hại người không. Chỉ cần anh xách cái vali đi qua biên giới thôi, cho anh 2 triệu đô liền. Ồ, cái này làm ăn dễ quá, ngon lành quá, thấy tiền là tối mắt liền, không có nghĩ gì hơn á. Trời, dễ quá thôi, xách liền. Vừa xách sang bên kia, cái cảnh sát chụp vô, kéo vô FBI bắt vô tù. Lúc đó khóc ung sùng trời đất, nói trời này tôi đâu biết đâu, trời ai nhét vô. Lúc đó quý vị nói thì người ta tin không? Nó tin không? Chính vì vậy trong 10 điều tâm niệm Đức Phật dạy là thấy lợi thì cứ nhúng vào, thấy lợi thì cẩn thận đừng nhúng vào, nhúng vào thì mê mờ tâm trí. Khi thấy tiền là tối mắt liền. Nên khi thấy cái gì mà lợi đó, thấy mà dễ ăn đó, quý vị phải nhìn lại, điều tra thêm tiền này là tiền có phải là nó rửa tiền hay không, nó có làm hại ai hay không. Khi không làm hại ai hết thì lúc đó mình mới đụng nhòa. Còn mà thấy tiền ăn dễ quá, cái nhào vô thì cũng nhào vô tù nhanh thôi, dễ là dễ. Thì tránh tư duy là gì? Nó là kết quả của tránh kiến. Tại vì có một cái sự hiểu biết chân chính đúng đắn thì mới suy nghĩ được đúng đắn. Cái này nó là nhân duyên cho cái sau. Làm sao suy nghĩ được đúng đắn? Tại vì có một sự hiểu biết đúng đắn. Làm sao có hiểu biết đúng đắn? Nhờ đi nghe đạo, nghe pháp, nghe giảng. Nhờ đi nghe những cái điều hay lẽ phải, nó đi vào trong tâm thức của mình, từ đó nó chuyển cái tâm của mình. Tâm của mình mới hiểu được đúng đắn. Có một cái sự hiểu biết đúng đắn, từ đó nó mới khiến giúp cho mình suy nghĩ được đúng đắn. Còn những người mà quý vị thấy chuyên môn làm ác đó, tại sao? Họ không bao giờ nghĩ nổi một cái chuyện làm tốt cho người khác. Tại sao? Trong đầu đâu bao giờ biết làm tốt là gì, không bao giờ biết. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có mánh mông lưu manh thủ đoạn để làm sao mà kiếm ra tiền thôi. Cho nên trong những cái thế giới mà nó không có học thức, cái tâm trí nó rất là thấp. Cho nên một cái nơi nào quý vị thấy giống như bây giờ đang tranh cử ở bên Mỹ này, còn mấy ngày nữa bầu cử. Những cái thành phố nào mà có casino, những thành phố nào mà cái low rate, cái trình độ học sinh rất là thấp, thì cái nơi đó làm gì? Trộm cướp nhiều. Quý vị biết người Mỹ mỗi lần người ta đi mua nhà đó, là người ta lựa nhà nào? Lựa nhà rẻ hay là lựa nhà sao? Mắc tiền hả? Đúng. Location là cái gì? Trường học tốt. Người Mỹ là cái người họ nghĩ xa, tại vì họ muốn cho con của họ học những cái trường học tốt, sau này ra kiếm việc tốt. Chứ còn mình á, ô nhà rẻ quá, khu nó cho cái nhà đẹp mà rẻ vậy, đút đầu cho mua. Mua xong ấy, vỡ lẽ hỡi ôi, xung quanh toàn là người gì có màu da màu đó, hoặc là toàn là người Mễ không. Lúc đó là thôi hỡi ôi, rồi mua xong nhà xung quanh lúc nào đi cũng sợ nó đập cửa vô, rồi đồ thế là giấu tùm lum, đào đất giấu không à. Mình ham của rẻ, cái nhà rẻ quá đâu có nhìn thấy cái location nó là gì. Con mình đi học trường đó thì vô cũng bị mấy tụi nó đinh cho ngày nào cũng về u đầu tím mặt không à. Phải vậy không? Cho nên học được những trường lớn, những trường giỏi là muốn để cái gì? Muốn cho con cái của mình nó có cái chánh kiến, nó có một cái kiến thức tốt. muốn suy nghĩ được tốt là tại vì phải có một cái kiến thức, học hỏi, hiểu biết tốt mới có thể suy nghĩ được tốt. Cho nên suy nghĩ tốt, chánh tư duy là kết quả của chánh kiến. Nếu người chỉ có tà kiến thì người đó không thể nào suy nghĩ được cái điều gì tốt hết. Tức là bắt một tên ăn cướp xong rồi bảo ngồi xuống bắt nó suy nghĩ làm sao mà làm tốt cho người khác thôi, nó chịu thua, không biết. No idea. Từ nhỏ đến lớn đâu bao giờ biết làm tốt cho người khác là gì. Từ nhỏ đến lớn là đi trong băng đảng không, trong đầu nó chỉ có những cái chuyện làm ác thôi, nó không bao giờ được nghe những cái gì tốt hết. Rồi nghe được những cái gì tốt rất là quan trọng, quý vị hiểu không? Giống như thời xưa mẹ của Mạnh Tử cũng vậy. Quý vị biết câu chuyện mẹ Mạnh Tử đó. Hồi nhỏ bà dọn đến cái chỗ mà mấy người mà làm đồ tể đó. Cái là thấy một con về lúc nào cũng lấy đồ ra, nghĩa là lấy dao ra là bầm bầm làm đồ tể. Cái bà sợ quá thôi dọn đi chỗ khác. Dọn chỗ khác cái khu đó, khu mà chuyên môn làm nhà quan á, làm hòm á. Mình thấy thằng nhỏ cũng về, cũng đi làm nhà hòm, nó cũng bị đặt thắp nhang cầu an cầu siêu tùm lum hết. Thôi thì nguy hiểm. Lúc đó bà mới ngộ ra, nói ồ cái này nguy hiểm quá, cho nên lần chót bà mới phải dọn tới cái trường học. Chỉ vậy thôi, không cần dạy dỗ gì hết, dọn tới trường học là thằng nhỏ ngày nào cũng về cũng dở sách ra học AA. Đó là người mẹ thông minh, có hiểu không? Đó. Còn thời nay đó, mình kệ nó thôi, mình lo kiếm tiền được rồi kệ nó. Mình kiếm tiền xong đó thì đã đời rồi, sau đó mới khám phá ra nó theo băng đảng hút rớt, đi bán rớt. Rồi xong nhiều tiền để mà bail out nó thôi. Mỗi lần nó vô tù xong rồi xài hết tiền mình, xong rồi kéo nó ra. Kéo ra xong rồi được vài ba tháng lại chui vô nữa. Chánh tư duy đó là quý vị thấy rồi, người có chánh tư duy là không bao giờ suy nghĩ xấu về kẻ khác hết. Con người của mình đó là trong duy thức dạy đó, là cái ý thức là cái mà tạo nghiệp. Nó gọi là tạc ý. Khi mà mình làm một hành động nào đó đó, nó ra hành động, thì trước khi mình làm hành động đó, đó là luôn luôn nó có cái ý nghĩ bên trong, nó điều động. Thì ý nghĩ đó nó phải suy nghĩ. Cho nên tư duy là một cái đưa đến tạo nghiệp. Tạo nghiệp. Cho nên mình phải cẩn thận cái suy nghĩ của mình. Cho nên trong đạo, trong kinh pháp cú Đức Phật dạy đó, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói năng hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Cho nên cái ý của mình là rất là quan trọng. Mà ý mình làm gì? Nó suy nghĩ, quý vị. Nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ điều tốt thì đời mình lên hương. Nó suy nghĩ ác là đời mình xuống dốc. Hôm qua chúng ta học ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mình đi xuống ba cõi đó là nhờ cái ông ý này, nó suy nghĩ bậy. Nó suy nghĩ việc tham, sân, si, bóc, lột, giết người, cướp của, vân. Thì sao? Kiếp tới mình mua vé đi xuống dưới, xuống dưới địa ngục nghỉ, nghỉ hè. Tôi nghỉ nóng á, nó vậy thôi. Nghỉ nóng ở dưới đó. Tại sao mình đi xuống như đó vậy? Ai bắt mình đi xuống? Mình tà tư duy, mình suy nghĩ ác, cho nên nó đưa mình đi xuống. Cho nên mình đau khổ sung sướng là nhờ cái ông này, cái ông ý này nè. Thì giờ quý vị học ngay, quý vị biết nếu mình sung sướng thì làm gì? Thì về tìm chồng thì là giàu, phải không? Muốn sung sướng thì làm gì? Sửa cái này nè, sửa cái này nè. Cái này là người ta làm cái dấu hiệu này là mát, quý vị. Thầy làm có nghĩa là làm ơn sửa nó ở trong, nó mở ra vặn vặn lại thôi, quý vị hiểu không? Nó học đạo nó lạ như vậy đó. Mình học mình phải hiểu được những cái điều đó. Còn nếu mà mình không hiểu đó thì khó lắm, khổ lắm. Mà mình ở ngoài đời muốn sướng muốn khổ, đi tìm người bên ngoài làm cho mình sướng khổ đó. Cha mẹ dặn con, con gái lớn lên đó, tìm chồng nó hiền nè, học giỏi nè, đẹp trai nè, con nhà giàu nè, vân vân. Thì làm những cái chuyện đó yên chí rồi, chắc chắn con mình sẽ sung sướng. Cái đó là đâu có hiểu về nhân quả. Muốn sung sướng dạy cho con cái của mình vô trường học, có nghề ngỗng, đi ra có bằng bác sĩ, kỹ sư gì đó, rồi chồng bỏ không sợ, có bằng rồi. Còn kia là đi sang bên này mấy người Việt Nam không có bằng cấp gì hết, lựa Việt Kiều xong rồi để chạy sang bên này, xong rồi cuối cùng không có bằng cấp gì hết, đi làm gì quý vị? Làm neo không à, đâu có học hành gì đâu. Giờ chánh tư duy thì nó có hồi nãy là những cái dặn mình đừng có làm những suy nghĩ điều ác. Thế nhưng mà mình không những không nghĩ ác mà phải suy nghĩ tốt nữa, thì phải suy nghĩ luôn luôn suy nghĩ về tứ vô lượng tâm, tức là suy nghĩ những điều từ bi hỷ xả, và nếu được nữa thì suy nghĩ về tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Sau chánh tư duy đến cái gì? Đến chánh ngữ. Chánh ngữ tiếng Anh nó gọi là right speech, tức là nói những cái lời chân chánh. Chân chánh là gì? Là nói những lời chân thật, ngay thẳng và hợp lý. Thì thường thường chánh ngữ này là quý vị khi thọ năm giới đó, là Phật đã dạy rồi, mà không được nói dối, không? Năm giới không có được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì trong năm giới này đó, nó có ba cái giới đầu, nó thuộc về cái thân, hai giới sau thuộc về cái miệng. Nói dối là cái gì? Nói dối cái mũi nói dối hay là cái gì? Cái mũi nói dối được không? Mũi nói dối là Pinocchio đó quý vị. Mỗi lần nói dối thì cái mũi nó dài ra, khỏe quá. Ở đây ai nói dối cái mũi nó dài ra vậy? Nó thấy liền. Không, cái gì nói dối? Cái miệng nói dối. Rồi cái gì uống rượu quý vị? Cái tai uống rượu, đổ rượu lỗ tai, cái gì uống rượu? Cũng cái miệng. Nên con người mình tạo nghiệp là do cái thân và cái miệng. Tức là tạo nghiệp nha, nhưng mà cái gì nó khiến cho cái thân miệng tạo nghiệp? Đúng rồi, nhờ quý vị hiểu rõ rồi đó. Trước khi nói thì phải suy nghĩ trong đầu, mình ghét ai, mình thương ai, thì đó nó mới thoát ra ngoài miệng. Cho nên mình suy nghĩ trước, sau đó mới thoát ra cái miệng. Thì bát chánh đạo dạy là phải chánh ngữ, tức là không có vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệp, ác khẩu. Trong 10 điều thiện về cái miệng đó, là Phật dạy 4 cái: không có nên vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệp, ác khẩu. Vọng ngôn là nói sai sự thật, tức là nói dối, nói láo. Hai đó là ỷ ngữ, danh từ khác gọi là thêu dệt, thêm mắm, thêm muối, vẽ vời vô. Lưỡng thiệt là lưỡng, lưỡng là hai, thiệt là cái lưỡi, nói hai lưỡi. Hai lưỡi giống như con rắn đó quý vị. Quý vị thấy cái lưỡi con rắn không? Nó thè ra thì con rắn cái đầu lưỡi nó thành chẻ làm hai. Tức là sang bên này nói xấu người kia, qua bên kia nói xấu người này. Để làm chi? Để chia rẽ, để cho hai bên ghét nhau, đục nhau chơi. Cái mình đứng giữa mình khoái, cho nó đánh nhau cho chết luôn rồi. Nói cách khác là thường thường người nói lưỡi đôi chiều là thường thường là ly gián đó, làm cho hai bên nó ghét nhau, để cho tức nhau, giết nhau chơi vậy. Rồi ác khẩu là gì? Ác khẩu tức là nói những lời hung ác, nói xéo, nói móc, chửi, chửi người ta, nói móc họng. Tại sao nói móc họng? Nói là người ta tức, giống như lấy cái đồ móc là móc vô cái họng ta này, cho nên là nói xong cái lần người ta nghẹt, ấm ức là phải khóc hòa lên, là nó móc họng mà. Nếu không làm được người ta, mình nói móc họng ta, nói cho tức chơi. Giờ chánh ngữ hồi đấy là nói là không làm những cái xấu đó, không vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu rồi. Nhưng mà phải nói cái tốt là cái gì? Đức Phật dạy anh là phải nói những chuyện có ích, phải nói sự thật. Nói sự thật mà có ích nha, chứ sự thật mà không có ích là không được đó. Nói sự thật là bác tôi mới nghe nó nói xấu bác, à bác nó nói bác đồ này bác già quá à, còn bác già nhanh như là gì vậy đó. Sự thật, nói sự thật, cô nó nói thiệt phải không? Mà có ích lợi không? Không ích lợi. Chứ không phải là chờ tôi nói thiệt mà chờ bác ơi con nói thiệt đó bác. Vừa nói thiệt xong bác này tới bật tay nhỏ kia một cái, thấy không? Cho nên cẩn thận quý vị, nói sự thật hay là Đức Phật có dạy. Đức Phật dạy đó là chánh ngữ đó, là làm sao trước hết là mình phải nói sự thật, nói ngay thẳng và hợp lý. Thì ở đây đó, nói những chuyện mà biết là chuyện đó là sự thật nhưng mà nói là có hại đó thì mình không nói. Và nói sự thật có ích, nói sự thật có ích và phải đúng thời thì mới nên nói. Sự thật có ích mà không đúng thời, không đúng người cũng không nói. Đó, quý vị thấy nói đúng sự thật không phải dễ. Không phải là cái đúng sự thật là có sao nói vậy người ơi là không được á. Nói xong là chết người ta là cũng không được. Nói xong nó bắt mình bỏ tù cũng không được nữa. Cho nên sự thật phải đúng thời, đúng lúc, đúng người mới được nói. Mình thấy không? Đó, quý vị làm được cái này tức là quý vị đang tu cái, đang tu cái miệng. Quý vị vào chùa cần nhất tu cái miệng. Thì nếu không vào chùa thì là gặp ai gì cũng kể đó. Rồi, bà đó, ông đó, chị đó, rồi kể hết những chuyện này chuyện nọ, xong người này nghe xong chuyện đó xong rồi thêm mắm thêm muối vô cho nó ngon một chút, cho nó có gia vị spicy, xong lại nói cho người khác, nói người khác xong người khác lại nói cho người khác, cứ nói xong rồi nói chừng 3-4 lần đó, thì cái sự thật nó khác hẳn hả. Xong đến cuối cùng đến tai người kia, cái người kia lại nói lại cái người đầu, nói ủa chị vậy hả, trời ơi tôi đâu có nói vậy đâu, cái là phải đi lôi ra, ủa người này nói người kia nói người kia ngồi cuối cùng nó giận nhau hết cả đám. Đó, rất là dễ. Cho nên là phiền não là chỗ đó đó. Nên quý vị thấy không, phiền não. Cho nên quý vị cẩn thận. Người nam hay người nữ người nào hay nói nhiều? Người nữ hay nói nhiều phải không? Phải vậy không mấy ông? Không hả, mấy ông hay nói nhiều hả? Cẩn thận nói nhiều nguy hiểm lắm á, rất nguy hiểm. Cho nên ráng đúng, thường thường là người nữ hay nói nhiều, có đúng vậy không quý vị? Không, cái này phải công bằng nha thầy, không có nói xấu người nữ nha, nhưng chung chung thôi. Phải người nữ hay nói nhiều không? Đúng không? Dạ đúng vậy, người nữ hay nói nhiều. Còn mấy ông không có nói, mấy ông chỉ có đục thôi, mấy ông không có nói được đó, cọc á. Bạn nói nhiều quá hay là ai nói nhiều quá nó không lại á, cái đứng luôn rồi nguy hiểm. Còn người nữ thì là cứ nói tới nói lui như vậy, mình nói tới nói lui như vậy thường thường là nó sai sự thật, hoặc là sự thật nó còn cái chút xíu, còn những cái mắm muối cho vô đầy nữa đó. Trên người tu cẩn thận, nói ít đi càng tốt. Ai không hỏi không nói, mà hỏi mình thấy nói ra có ích lợi mới nói, và không ích lợi không nói luôn. Mà giữ nhiều quá chịu nổi đó thì ra nói Phật. Phật không có nói lại với ai hết quý vị. Cái technique của đạo Chúa là như vậy đó, đi xưng tội. Khi mình làm tội đó thì ra nói với ông cha, và mấy ông cha quý vị phải làm gì không? Không được, không được nói với người khác. Mấy ông cha mà nghe xưng tội đó là mấy ông phải làm một cái giới luật là không được nghe người ta xưng tội mình xong mình ra nói người khác là không có được, là phạm tội nặng. Nên quý vị mà cái gì mà bức xúc quá nói không được á, nói ai không được, quý vị vô đây nè đứng mà sợ người ta nghe nói thầm lỗ tai Phật á, Phật nghe xong Phật đốt hết, khỏi sợ. Rất là dễ, cái đó là an toàn nhất. Chứ còn đừng nói người khác, nói người khác á, người khác nó vô đây cái nó chạy ra đây nữa, chạy đây chạy lỗ tai khác, nguy hiểm lắm. Giờ khi mà quý vị nói vậy đó, nhìn tóm lại mình tu chánh ngữ là gì, từ đó rất đơn giản 3 cái thôi, là nói sự thật có ích lợi và đúng thời đúng người. À, tức là nói theo cái tiếng Anh đó là nói những gì nó true, sau là good và useful. True, good, useful, 3 cái đó. True mà không có good là không nói, mà không useful, không có ích lợi cũng không nói luôn. Rồi quý vị thấy chưa, bắt đầu cái miệng là tu khá rồi đó. Mình ráng tu cái miệng. Tu cái miệng được không? Mình thấy tu được không? Dễ không? Đó chính là tu cái miệng đó. Còn giờ mình cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật xong, đã đời với Phật xong hết để sâu chuỗi xuống là nói bậy nữa. là nói toàn chuyện tào lao, nói chuyện ác độc, nói chuyện trong, thì đâu có về cực lạc được, không về cực lạc được. Tại vì trên đó quý vị nói ung sùng là trên cực lạc nó ghét nhau hết, đạp nhau rớt xuống như này hết, không được. Trên trên đó không có cho mấy người nói nhiều, trên trên đó chỉ lên có niệm Phật thôi. Sau khi chánh ngữ rồi đó, suy nghĩ rồi, mình suy nghĩ gì nó chạy ra miệng, nó nói. Nó chạy ra miệng không đủ đó, mấy ông chạy ra miệng không được đó, thì nó chạy ra gì? Chạy ra tay. Ở Việt Nam đó là chạy ra tay nhanh lắm, chạy ra miệng xong là tay ra liền. Đi ngoài đường đó, mà vừa mới đụng xe xong nó đùng cái xuống là chưa kịp nói gì, đấm trước, đinh trước, đục trước đã. Đục xong chưa đủ, kêu bà con của bác đã đục thêm nữa. Đục xong bắt đầu ra tòa mới nói sao. Nguy hiểm vậy. Tại sao? Tại vì người ta không có cái dân trí đó, cái mentality đó, cái sự hiểu biết không có. Sống bằng cái xóm mà chỉ thấy người ta hở cái là đánh lộn, đục nhau, đánh nhau, chửi nhau, ung sùm, nguy hiểm lắm. Giờ sau chánh ngữ rồi thì tới chánh nghiệp, tức là cái action bên ngoài. Chánh nghiệp tức là tiếng Anh gọi là right action, dịch đúng nữa nó gọi là right conduct. Chánh nghiệp ở đây rất đơn giản, nói ngắn thôi, thì tí nữa mình sẽ đi hai cái sau nó nhiều hơn. Chánh nghiệp tức là gì? Là những cái hành động của mình, action của mình, rất đơn giản thôi, là không làm hại chúng sinh và chỉ làm những điều lợi ích cho mình và cho người thôi. Không làm hại chúng sinh thì chỉ cần quý vị giữ đúng năm giới thôi. Năm giới là gì? Phật chế ra là gì? Là để cho mình đừng làm hại chúng sinh, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Giữ đúng năm giới đó là bảo đảm quý vị không làm hại chúng sinh. Là tự động, automatic, mình giữ chánh nghiệp rồi. Giữ đủ năm giới là giữ chánh nghiệp. Khá hơn nữa là giữ thập thiện, 10 điều thiện, tức là 3 điều của ý, 4 của miệng và 3 của thân. Mà ý là gì? Không tham, sân, si. Miệng là không có nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt và nói lời ác khẩu. Thân là gì? Không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Còn một lần nữa là giữ năm giới. Và kế tiếp sau cái chánh nghiệp là đến chánh mạng. Chánh mạng là nuôi sống bằng những cái nghề nghiệp không có làm hại người khác. Thí dụ không có bán rượu, không có buôn bán vũ khí, không có buôn bán drug, bán ma túy, bán thuốc phiện. Tiếng Anh chánh mạng nó là right livelihood, tức là mình phải sống không có làm hại kẻ khác, sống bằng những cái nghề nghiệp chân chánh, không có buôn người, không có làm những cái nghề nghiệp mà khiến cho người khác đi vào cái vòng trụy lạc, mở sòng bài, bán rượu, bán thuốc lá, hay là bất cứ những cái gì làm cho người khác rơi vào cái vòng nghiện ngập,